Chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta có mặt tại đây trong buổi sáng hôm nay, ngày Chủ nhật. Cho dù chúng ta ở trong một cái trại hoặc là ở trong một cái nhà thờ, thì ngày Chủ nhật vẫn là một cái ngày rất là đặc biệt đối với mọi chúng ta. Tôi có một cái câu đố đối với quý vị, đó là trong hội thánh chúng ta hàng năm có rất nhiều ngày lễ, thế thì ngày lễ nào quan trọng nhất? Hội thánh chúng ta có rất nhiều những ngày lễ đặc biệt, thì ngày lễ nào quan trọng nhất? Cái nào quan trọng nhất? Phục sinh, Christmas, phục sinh gì đó, Thanksgiving. Mỗi ngày lễ nó đều có một cái ý nghĩa đặc biệt. Tuy nhiên cá nhân tôi đó, phục sinh là một ngày lễ quan trọng nhất của hội thánh. Bằng chứng là gì? Bằng chứng là một năm chúng ta sẽ kỷ niệm lễ phục sinh 52 lần. Mỗi ngày Chủ nhật chúng ta nhóm lại là một ngày chúng ta nhắc rằng đây là ngày Chúa của chúng ta phục sinh. Và đây là một ngày phước hạnh, đây là một ngày để một lần nữa nói với chúng ta rằng đấng mà chúng ta thờ phượng là đấng sống chứ không phải là đấng chết, không phải là gọi ra. Thành ra ngày lễ phục sinh mỗi ngày Chủ nhật chúng ta đi đến đây không chỉ đơn thuần là một ngày mà chúng ta đi tới để gặp nhau như một cái hình thức tôn giáo, nhưng là một ngày mà chúng ta thờ phượng Chúa phục sinh. Thành ra đối với cá nhân tôi đó, thì phục sinh là một ngày rất là quan trọng, là bởi vì chúng ta kỷ niệm nhiều nhất trong một năm. Chúng ta đã có với nhau hai buổi để chúng ta nói với nhau về lời lành, chúng ta nói với nhau về lời dữ. Tối hôm qua tới giờ quý vị xem lại là mình nói cái nào nhiều hơn, lời lành hay lời dữ? Cái nó phải hỏi mấy ông chồng á, là con mấy bà vợ tối hôm qua nói gì, là lành hay dữ phải không? Nhưng mà hôm nay thì tôi sẽ nói một vài cái phân đoạn kinh thánh ở trong Châm ngôn, và mỗi một phân đoạn như vậy sẽ đề cập đến một cái khía cạnh khác nhau của lời nói. Chúng ta nói với nhau về lời lành, chúng ta nói với nhau về lời dữ, hôm nay chúng ta nói với nhau về lời vạn hữu. Khi chúng ta muốn hiểu về lời nói đó, thì chúng ta sẽ phải nhìn cái vấn đề lời nói trong cả một cái sự bày tỏ của kinh thánh. Những gì mà chúng ta nói với hôm nay, sáng hôm nay nó tập trung vô một cái phương diện, nhưng nó không phải là đầy đủ trong tất cả sự dạy dỗ về lời nói. Tôi đọc một cái bài viết của một người tên là Susan Starry Bendusi, sống ở Mamaroneck ở New York. Đây là một cái câu chuyện có thật, bà kể về người mẹ của bà. Và cái bài viết đó được tạp chí Reader Digest đăng trên số tháng 2 năm 2002 như sau. Bà nói rằng mẹ của tôi là một bậc thầy trong việc làm cho người khác cảm thấy tội lỗi. Tôi nghĩ nó bình thường đó, đây là ơn lạ lùng của mấy bà phải không? Tức là một bậc thầy trong việc làm cho người khác cảm thấy tội lỗi. Có một lần á, thì bà đã đưa cho tôi con gái xem một cái tấm hình mà bà ngồi bên một chiếc điện thoại không bao giờ reo hết trơn. Bà, con của bà đi làm xa, ít điện thoại lắm, bà không có nói. Bà chỉ gửi cho nó cái tấm hình là bà ngồi kế bên cái điện thoại không bao giờ reo hết. Thì khi mà con gái cô nhận được cái hình này, cô cầm cái hình này thì cô nói: mẹ ơi, con gọi về cho mẹ hoài mà. Nếu mà mẹ không tin á, thì mẹ coi lại cái máy trả lời tự động. Ngày xưa thì cái máy điện, cái điện thoại nó có cái máy trả lời tự động. Cái mẹ nghe là cái máy tự động đi, thì mẹ sẽ biết rằng là con gọi về cho mẹ hoài à. Thì bà nói rằng là không lâu sau đó thì anh trai của tôi mới gắn cái máy điện thoại nghe, cái máy nghe tự động, máy trả lời tự động, để coi như là bằng chứng là cô em mình có gọi về cho mẹ, để bà mẹ bà không có chỉ trích cô em nữa. Thì lần kế tiếp đó, cô em cô gọi về thì cô không nghe mẹ bắt máy mà cô nghe cái máy tự động trả lời, nó trả lời. Nó nói rằng là nếu bạn là người bán hàng, bấm số 1. Nếu bạn là bạn của tôi thì bạn bấm số 2. Còn nếu bạn là đứa con gái chẳng bao giờ chịu điện thoại cho mẹ thì bạn hãy bấm số 911, bởi vì khi mà bạn gọi cú điện thoại này thì mẹ bạn sẽ bị sốc và có lẽ là đang lên cơn đau tim. Và cái cô con gái đó con nói là khi mà cô nghe cái máy trả lời tự động trả lời như vậy đó, là cô biết mẹ mình muốn nói cái gì. Tôi kể câu chuyện này không phải là tôi khuyên các bà vợ hay là các bà mẹ dùng cái cách này để mà nói chuyện với chồng con mình đâu. Đừng chơi kiểu này là không phải mấy bà lên tim đâu mà tụi tôi lên cơn đau tim đó. Nhưng cái câu chuyện nó cho thấy đó là lời nói nó có một cái sức mạnh rất là lớn nếu mà mình sử dụng đúng cách và đúng thời điểm. có nhiều khi không cần nói nhiều, nhưng mà khi nó đúng cách, đúng thời điểm thì nó có một ảnh hưởng rất lớn. Có một cái nghịch lý mà tôi nhận ra trong chính đời sống của mình, đó là chúng ta có thể dễ dàng nói với nhiều người, nhưng mà đôi khi chúng ta lại gặp khó khăn khi nói với những người mà mình thân yêu và gần gũi với mình nhất, đúng không? Mình có thể nói với rất nhiều người, nhưng mà khi mình về mình gặp những người thân yêu hoặc là gần gũi với mình nhất á, nhiều khi mình lại rất là khó. Và một trong những cái người mà gần gũi với mình mà mình nhiều khi lại khó nói, đó chính là bạn hữu của mình, những người bạn gần gũi với mình. Cái vấn đề đầu tiên chúng ta đặt ra đó là ai là bạn hữu của tôi, ai là người mà tôi gọi là bạn. Mỗi người có thể có những cái định nghĩa về bạn hữu khác nhau, và có những người, mỗi người đều sở hữu những cái người bạn riêng cho mình. Tôi nhớ rằng tôi lớn lên tại nhà thờ Trung Minh Giảng, và khi tôi bước vào tuổi thiếu niên thì tôi tin Chúa năm 13 tuổi, nhưng mà đức tin của tôi lúc đó nó rất là yếu, và tôi thích chơi với bạn ngoài đời hơn là bạn trong Chúa. Tôi thích chơi với người bạn ngoài đời, tại tôi thấy bạn bè ngoài đời nó thoải mái, nó dễ chịu, nó vui vẻ, nó không có mặt mày nghiêm và buồn, rồi nó không có đụng gì lôi kinh thánh ra nói mệt lắm. Thành ra tất cả bạn bè lúc đó của tôi không có đứa nào trong nhà thờ trên. Tôi nhớ có một lần đó, cái người hướng dẫn của tôi, anh nó cho chúng tôi làm một cái survey, anh ghi là ghi tên tất cả những người bạn thân của mình ra, rồi tôi ghi ra một loạt quá trình tên tôi có nhiều bạn đó. Rồi có một ngày anh kêu tôi lại, anh nói tính sao anh thấy rằng là mấy bạn tên em không có đứa nào trên bàn thiên niên của mình nó chơi vậy. Em nói ủa em không chơi đứa nào hết, tôi đi nhà thờ hàng tuần mà tôi không chơi, coi là gặp nói chuyện thì được, nhưng mà chơi thì tôi không chơi. Thì anh nói với tôi không được, em là con cái Chúa, em phải có những bạn hữu trong Chúa. Thì tôi lúc đó tôi giống như hôm qua tôi nói tôi là người sống thật với con người cũ của mình. Thì tôi nói với anh rằng là anh ơi, bạn bè là không có thể nào mà anh ép em chơi với đứa nào được. Bạn bè là em thích đứa nào là em chơi đứa đó, anh đừng có ép em. Tôi lớn lên trong một cái suy nghĩ như vậy, tôi là người rất nhiều bạn. Và tôi lớn lên trong cái suy nghĩ như vậy cho đến chừng mỗi một ngày tôi bắt đầu trưởng thành về phương diện tuột linh á, thì tôi sẽ nhận ra một điều rằng là tôi không thể gần với những người bạn không tin Chúa của mình. Tại vì sao vậy? Tại vì bạn là cần sự hiểu nhau, bạn là cần sự đối thoại. Nhưng mà một khi tôi càng ngày càng gần Chúa chừng nào á, thì câu chuyện của tôi và các bạn tôi sẽ không hiểu cái quan điểm, cái lối sống, cái suy nghĩ của tôi nữa. Và tôi cũng cảm thấy rằng cái lối sống của những người không tin Chúa nó càng ngày nó càng xa cách mình. Đương nhiên mình vẫn có cái mối liên hệ, nhưng nếu mà gọi đúng cái chữ là bạn hữu, những người mà mình có thể tâm tình, những người mà mình có thể gần gũi đó, thì càng ngày tôi càng thấy rằng là cái mối liên hệ cơ đốc nó càng gần gũi với tôi nhiều hơn. Tôi vẫn duy trì những cái mối liên hệ với những người bên ngoài, nhưng nếu gọi là bạn, gọi là thực sự là bạn hiện nay của tôi, tất cả đều là những người phục vụ Chúa. Tôi suy nghĩ điều này, và có một lần khi tôi đọc Thi Thiên thứ nhất, thì có một câu trong Thi Thiên thứ nhất nó gây một cái ấn tượng rất mạnh cho tôi, đó là Dân Nhất đoạn 3 câu 14. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống là vì gì? Quý vị biết câu Kinh Thánh không? Quý vị có chắc là mình được cứu không? Quý vị có chắc là mình tin Chúa không? Điều gì làm cho mình chắc chắn điều đó? Dân Nhất đoạn 3 câu 14 nói rằng chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết mà qua sự sống là vì. Ông Dân không nói rằng vì chúng ta đi nhà thờ, vì chúng ta dâng hiến, hay là vì chúng ta làm các công việc tôn giáo, mà ông nói rằng vì chúng ta yêu anh em mình. Làm sao chúng ta thật sự biết rằng mình thật sự được cứu? Là vì mình yêu anh em mình. Một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình thì tự nhiên nó có một mối liên hệ với anh chị em cùng huyết thống với nhau. Và chúng ta tin Chúa, nếu chúng ta thật sự tin Chúa, chúng ta được tái sanh, có nghĩa là chúng ta được sanh lại trong Chúa, trong gia đình của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải có tình yêu với anh em mình. Và ông nói tiếp rằng còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Như vậy câu Kinh Thánh này nó xác nhận một điều, đó là chúng ta có một cái mối liên hệ chặt chẽ với những cơ đốc nhân khác. Nói cách khác, không thể nào nói rằng một người thật sự tái sanh mà không yêu anh chị em cùng niềm tin với mình, không yêu hội thánh của Chúa, không yêu cộng đồng đức tin mà Chúa đang đặt để mình thấy đó. Trên thế giới này sẽ không bao giờ có cái khái niệm một cơ đốc nhân cô đơn, ngoại trừ trường hợp chúng ta là ông sứ đồ Giăng bị bắt lên đảo Bát Mô, ông ở một mình nên nói thì ông cô đơn được. Còn không có thể nào có một cơ đốc nhân cô đơn. Tôi không tin một người nào nói rằng mình là một cơ đốc nhân, mình yêu mến Chúa mà không có mối liên hệ với anh chị em cơ đốc khác, ở nhà nhóm một mình, không có chơi, không quan hệ với ai hết trơn á. Suốt ngày cứ ở nhà mở bài giảng nghe YouTube, nhưng mà tới nhà thờ là không chơi với ai, không cộng tác với ai, không phục vụ Chúa trong hội thánh. Tôi không thật sự tin. Thì quý vị cứ việc nói, nhưng tôi không thật sự tin. Một người thuộc về Chúa sẽ là người yêu anh chị em mình. Đấy là một dấu hiệu cực kỳ rõ ràng mà Sứ Đồ Giăng đã xác nhận với chúng ta. Chúng ta là những chi thể của Đấng Thầy Đấng Christ, và chúng ta có trách nhiệm để nâng đỡ gây dựng nhau. Chúng ta đọc cái điều đó trong câu thứ nhất chương thứ 12 từ câu 12 đến câu 31. Và chúng ta gây dựng nhau, nâng đỡ nhau trong tình yêu thương và sự khiêm nhường, nhất là trong thời kỳ cuối cùng này. Quý vị trở lại với phân đoạn trên nhất đoạn 5 câu 1 đến câu 11, thì chúng ta sẽ thấy những cái lời khuyên của Sứ Đồ Phao-lô khuyên các tín hữu cần phải tỉnh thức trong khi chờ đợi Chúa Giê-xu trở lại. Trong 10 câu đầu tiên của phân đoạn này, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi sự tỉnh thức và chuẩn bị một cách cá nhân. Nhưng ở trong câu 11, câu kết thúc của phần dạy dỗ này, thì Sứ Đồ Phao-lô nói rằng: vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Khi chúng ta đọc câu này, chúng ta nghĩ rằng Phao-lô đang khuyên hội thánh, đang ra cho hội thánh một cái mạng lệnh là anh em hãy khuyên bảo nhau và gây dựng cho nhau. Tuy nhiên đây không phải là mạng lệnh của Sứ Đồ Phao-lô. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Kinh Thánh biết là anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Đây không phải là một cái mạng lệnh mới gì của Sứ Đồ Phao-lô ha. Sứ Đồ Phao-lô chỉ nhắc lại, chỉ khích lệ hội thánh tiếp tục làm cái điều mà họ vẫn thường làm. Như vậy thì Chúa đặt chúng ta ở trong hội thánh là để làm gì? Để chúng ta khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, nâng đỡ nhau, khích lệ nhau trong cái hành trình đức tin. Đó là điều mà chúng ta phải, là những điều chúng ta thường làm, và chúng ta vẫn được nhắc nhở rằng chúng ta sẽ tiếp tục làm những điều đó cho đến ngày chúng ta gặp Chúa. Vậy thì ở trong văn đoạn châm ngôn sáng hôm nay, như là những người bạn hữu cùng niềm tin với nhau, chúng ta có thể làm gì cho nhau ở trong hội thánh? Câu 5 cho chúng ta thấy điều thứ nhất chúng ta có thể làm cho nhau, đó là chúng ta sửa dạy nhau. Chúng ta sửa dạy nhau. Câu thứ 5 nói là: một lời vỡ trách tỏ tường hơn là thương yêu dấu kín. Một lời vỡ trách tỏ tường có nghĩa là một cái lời vỡ trách không có che đậy, một lời vỡ trách rõ ràng. Và châm ngôn có rất nhiều lần cho chúng ta thấy rằng lời vỡ trách nó có một cái vai trò quan trọng trong việc dạy dỗ. Chúng ta đọc thấy điều đó trong châm ngôn đoạn 6 câu 23, 13 câu 18, 15 câu 32, 29 câu 15 và nhiều chỗ khác. Ông nói rằng một cái lời vỡ trách tỏ tường rõ ràng nói với bạn hữu mình, nó hơn là thương yêu mà giấu kín. Đây ông đưa ra một cái hình ảnh thiệt là mâu thuẫn: thương yêu mà giấu kín, tình yêu mà giấu kín, tình yêu mà không tỏ ra bằng hành động thì làm sao biết đó là tình yêu, đúng không? Tình yêu mà giấu kín, tình yêu mà không tỏ ra bằng hành động thì làm sao biết tình yêu? Tình yêu mà chỉ có lời nói không thôi thì làm sao biết là tình yêu được? Anh có thể nói bất cứ điều gì, nhưng tình yêu mà giấu kín, tự bản thân cái câu đó nó đã cho thấy cái sự mâu thuẫn. Tình yêu không thể nào giấu kín được, tình yêu luôn luôn được bày tỏ. Tình yêu phải có sự bày tỏ, tình yêu phải có sự hy sinh. Nếu không có sự hy sinh, không có những hành động hy sinh thì đó không phải là tình yêu. Đó là lời nói, nó là lời nói về tình yêu chứ nó không phải là tình yêu. Kinh Thánh Giăng nhất là 4 câu 9 ghi cho chúng ta hiểu tình yêu là gì. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Làm sao Chúa biết mình yêu mình? Làm sao mình biết là Chúa yêu mình? Và Kinh Thánh nói là lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta không phải là cái điều Ngài nói đâu, nhưng nó được bày tỏ ra trong điều này. Bày tỏ điều gì? Đó là Đức Chúa Trời đã sai Con một ngày đến thế gian đặt chúng ta nhờ họ được sống. Tình yêu phải có hành động. Sáng hôm nay một CV chia sẻ cho chúng ta và chắc chúng ta nhớ một điều ở trong Gia Cơ chương thứ 2 là đức tin là có hành động. Hành động nó không làm, nó không đem cho chúng ta tới sự cứu rỗi, nhưng cái hành động nó chứng minh rằng cái đức tin của chúng ta nơi Chúa là đức tin thật. Và tình yêu cũng vậy. Chúng ta nói bao nhiêu đó thì nó không quan trọng, vấn đề là tình yêu sẽ được bày tỏ như thế nào. Và cái điều đầu tiên mà Solomon khuyên bạn hữu là phải sửa dạy nha. Tại sao bạn hữu phải sửa dạy nha? Tại sao Phao-lô phải dạy dỗ điều này? Tại sao Phao-lô phải khuyên là bạn hữu thì phải sửa dạy nha? Bởi vì lý do đầu tiên nó là bạn hữu thì có cái xu hướng tránh cái việc sửa dạy nha. Nó có một cái đặc biệt là thường á, là bạn hữu lại là những cái thành phần mà chúng ta có xu hướng tránh sửa dạy nha. Tại sao vậy? là bởi vì chúng ta có một cái trách nhiệm, chúng ta có một cái quan niệm sai lầm về tình yêu. Nhiều người cho rằng là yêu thương là gì? Yêu thương là phải chấp nhận nhau, yêu thương là phải đồng ý với nhau, yêu thương là phải ủng hộ nhau trong mọi việc. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy rằng trên một phương diện, đúng là yêu thương phải chấp nhận con người thật của nhau, nhưng yêu thương không có nghĩa là để cho người đó tiếp tục sống trong sự sai trật và lầm lỗi. Nếu chúng ta nói là mình yêu một người mà mình để cho người đó tiếp tục sống trong sự sai trật lầm lỗi mà mình không lên tiếng để mà sửa dạy anh chị em mình, thì đó không còn là tình yêu. Và tại sao Solomon phải nhấn mạnh điều này? Là bởi vì đã có rất nhiều người sống với cái suy nghĩ rằng là vì đó là bạn tôi, thành ra tôi sẽ ủng hộ bạn tôi hết mình, bạn sao cũng được hết trơn. Có những cặp yêu nhau, mấy bạn trẻ nói với nhau là nói là em yêu anh, thành ra anh có làm gì đi chăng nữa em cũng ủng hộ anh hết. Nói nghe rất là lãng mạn, nhưng mà cái câu nói đó nó là một cái câu nói lãng xẹt chứ không phải là lãng. Không thể nào tình yêu mà nói rằng anh muốn anh làm cái gì thì em cũng ủng hộ anh á. Đúng em cũng ủng hộ, sai em cũng ủng hộ, đó vậy là tình yêu. Tình yêu thương phải có sự sửa dạy. Cái tình yêu thương mà anh làm gì em cũng ủng hộ anh, cái tình yêu thương bất chấp đó là loại tình yêu mù quáng, thân tượng người tình yêu, và đó là loại tình yêu cần phải tránh. Nhiều người không muốn sửa dạy bạn là bởi vì không muốn bạn buồn. Đúng không? Quý vị có rơi vào tình trạng này không? Mình thấy bạn sai mình không dám nói, mình sợ bạn buồn. Ôi quý vị ơi, nói đúng hơn là không phải mình sợ bạn buồn đâu, mà là mình không muốn chính mình buồn. Tại vì mình nói cho bạn mình cái điều sai, nó giận mình, nó không chơi với mình, nó nghĩ chơi mình, nó hiểu lầm mình, thì mình buồn. Mình nói thì rất là thiêng liêng, tôi không dám sửa dạy bạn tôi gì, tôi sợ bạn tôi buồn. Thật ra là vì tôi sợ tôi buồn, chứ không phải bạn nào buồn hết trơn. Khi chúng ta sống với một cái lối gọi là tình thương yêu giấu kín á, thực chất đó là gì? Thực chất nó là ích kỷ, là yêu mình chứ không phải là yêu người khác. Nhiều người không muốn sửa dạy bạn vì không muốn bạn, không muốn bị bạn hiểu lầm và tránh rắc rối. Cuối cùng mình vẫn nghĩ rằng đó là việc của bạn mình, đó là việc của người ta, đó không phải là việc của mình, vướng vô để mà làm gì. Cuối cùng á thì mình trở lại câu hỏi là mình không muốn bị rắc rối, ai bị rắc rối cũng là mình. Tại sao mình không nói, không sửa dạy bạn mình? Sợ bạn mình buồn? Không phải, tại mình sợ bị buồn. Mình không nói là tại vì mình sợ rắc rối. Ai rắc rối cũng là mình bị rắc rối. Cuối cùng quý vị thấy là cái lối yêu thương kín dấu đó, nó chỉ bày tỏ một cái cuộc đời ích kỷ và nghĩ về mình. Tôi đọc một cái quyển sách, tôi không nhớ tên lắm, có lẽ là City on the Hill của ông Brighton. Ông có nói một điều mà có lẽ là ông nói một điều mà nó làm cho tôi suy nghĩ. Ông nói là cái vấn đề, một trong những vấn đề lớn nhất của Hội Thánh ngày hôm nay là gì? Ông nói rằng một trong những vấn đề lớn nhất của Hội Thánh ngày hôm nay đó là trong Hội Thánh có quá nhiều người muốn đóng vai người tốt. Xung quanh có phạm tội, có làm cái gì cũng được, không có yêu thương, cứ chấp nhận, cứ bỏ qua đi thôi, kệ ra anh em mình không. Anh em mình nói những lời dữ giống như tôi nói ngày hôm qua, mình cũng nói người ta thôi anh em mình cảm thông, anh em mình đi, anh em mình cũng có lòng với Hội Thánh thôi, kệ bỏ qua đi. Có trong Hội Thánh có quá nhiều người thích đóng vai người tốt. Tôi nói rằng là thích đóng vai người tốt, chứ không phải là có quá nhiều người thích làm người tốt. Nếu mà là thích làm người tốt thì ok, nhưng ngày hôm nay chúng ta có quá nhiều người thích đóng vai người tốt. Có quá nhiều người thích dùng cái chữ ngày hôm qua chúng ta học là môi miệng sốt sắng, hay là những lời nói thảo mai, cũng thảo mai nữa. Những lời nói thảo mai, những lời nói mà cho nó qua chuyện, những lời nói mà nó lấy lòng nhau trong Hội Thánh, và chúng ta tiếp tục để những cái điều sai trật nó lan tràn. Salomon nói với chúng ta là chúng ta phải khuyên dạy bạn ngự mình, bởi vì chúng ta có cái xu hướng tránh né việc này. Mà còn vì lý do thứ hai nữa, đó là chúng ta phải ý thức rằng sửa dạy nhau, đó là cái trách nhiệm của bạn thường. Đây không phải là cái điều chúng ta chọn làm hay không, đây là trách nhiệm của bạn thường. Và trong câu 6 nói rằng bạn hữu làm cho thương tích ấy là bởi lòng thành kính, còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả mình. Ôi, mỗi ngày chúng ta chỉ cần đọc một câu trong ngôn thôi, chúng ta cũng thấy nó rất là hay. Bạn hữu mà làm cho thương tích thì ấy là bởi lòng thành kính, còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả mình. Quý vị biết trong nguyên ngữ cái chữ bạn hữu, a friend, có nghĩa là gì? Friend có nghĩa là gì? Bạn có nghĩa là gì? Có nghĩa bạn là những người quen nhau. Nhưng mà trong Kinh Thánh, trong nguyên ngữ, cái chữ friend đó, bạn đó, nó có nghĩa là người yêu thương, one who loves. Bạn hữu là one who loves, người yêu thương. Bạn hữu là người yêu thương. Thành ra tự bản thân cái chữ bạn hữu á, nó đã nói lên rất nhiều điều. Bạn hữu xưa dạy nhá là vì lòng thành tín. Cái chữ thành tín, faithful đó, nó là nó xuất phát từ một gốc từ mà nó có nghĩa là sự xây dựng, build up, xây dựng lên, hoặc là hỗ trợ, hoặc là nuôi dưỡng, và nó cũng có nghĩa là làm cho vững chắc. Sự sửa dạy của những người yêu thương người khác, nó là bởi lòng thành tín, nó là bởi vì cái động cơ muốn cho người khác được tốt hơn, muốn cho người khác được gây dựng, muốn cho người khác được. Đó chính là sự sửa dạy, là bởi lòng thành tín. Nhưng kẻ ghen ghét, ở trong nguyên ngữ nó là enemy, là kẻ thù. Cái người ghen ghét, hoặc cái nghĩa đen của nó là one who hates. Cái kia là one who loves, cái này one who hates, kẻ mà ghen ghét. Thì cái kẻ ghen ghét nó làm gì? Kẻ ghen ghét nó làm gì đó anh chị? Nó đâu có đánh nhau với mình, nó đâu có làm gì đâu. Nó tới nó ôm mình, nó hôn. Ôm mình nó hôn, chết hồn. Cái người hôn mình mà là kêu là kẻ thù của mình. Ai là cái người hôn mình gần nhất? Hai vợ chồng kêu viên dòm nhau cười mấy máu người không tình, đó là kẻ ghen ghét mình. Nó ngoài như vậy, chúng mình đừng có hiểu cái thánh vậy chết luôn đó. Cái kẻ ghen ghét, cái người ghét mình á, cái vấn đề không phải là nằm ở nụ hôn, nhưng mà nụ hôn của cái người ghen ghét á thì nó lấy làm dạ nguyện. Ông biết rồi biết không, cái từ ngữ trong sách Châm Ngôn hết sức là phong phú và đặc biệt. Cái chữ dạ nguyện á, deceitful á, thì nó tương phản với phần trên, đó là sự thành tín. Ở phần B là cái hôn của kẻ ghen ghét là dạ nguyện, phần trên đó sự phạt là thành tín. Thì dạ nguyện nó là trái nghiệm với sự thành tín. Tuy nhiên cái chữ dạ nguyện này, đây là một từ rất là khó dịch, và trong toàn bộ Cựu Ước chỉ có hai lần dùng từ này mà thôi. Và lần thứ nhì từ này được dùng, nó nằm trong Ezechiel đoạn 35 câu 13, thì nó lại không có nghĩa là dạ nguyện, mà nó có nghĩa là thêm lên cho nhiều. Thành ra cái từ ngữ này đó, một số cái bản dịch như là RSV, là NISV, là ESV đó, thì người ta dịch nó là dồi dào thừa thải. Thành ra nếu mà mình hiểu cái từ này trong cái nghĩa thứ nhì đó, như vậy làm cho thương tích ở đây không phải là với một cái mục đích triệt hạ, mà là đem đến sự sống, làm cho người bạn mình lành mạnh hơn, tốt hơn. Tôi có một ông anh vợ tôi, hồi trước đó, có một lần á, ông chống cái thang, ông leo lên tường, ông sửa cái gì đó, mà ông làm biến, ông kéo cái giường ra, thành ra ông để cái thang trên cái giường. Và khi ông leo lên á, thì cái thang nó bị trật. Ông té xuống á, thì ông cậy cái tay. Và khi ông cậy cái tay á, thì nhìn thấy ghê lắm, hai cái xương nó chui lên vậy nè. Và cái tay của ông tự nhiên nó ngắn lại. Quý vị tại sao nó ngắn không? Tại vì cái xương nó gãy á, thì gân nó rút cái tay mình lại. Và khi mà đem ông vô bệnh viện á, để mà người ta làm lại cái tay của ông á, thì điều đầu tiên bác sĩ làm là gì? Kém nó ra. Nhưng mà ông này á, ông khổ nhất một cái đó là ông không tin bác sĩ, ông tin mấy ông thầy thuốc nam. Thành ra ông đem tới cho ông thầy thuốc nam chữa trước, người ta bó thuốc vô. Mấy tuần lễ sau, càng ngày nó càng sưng, cuối cùng vô bệnh viện nói rằng là không được, bây giờ phải bó bột. Mà bây giờ muốn bó bột thì phải làm gì? Phải đập cho nó gãy ra lại. Chứ không thôi sao kéo ra để mà nẹp vô. Phải đập cho nó gãy ra lại. Nếu mà không đập cho nó gãy ra lại thì làm sao bó bột được. Thành ra bác sĩ họ sẽ đập cho nó gãy ra lại, rồi họ kéo ra. Nhưng mà khi mình giống như bé gì con một suy gì hôm qua đi khâu vết thương, người ta còn bỏ thuốc tê cho được, phải không? Còn đập làm sao mà bỏ thuốc tê. Thành ra đập gậy xong á là bác sĩ cầm kéo ra. Bác sĩ Việt Nam rất là anh hùng, đặt cái tim cho thành giường kéo bóp thẳng ra, muốn lại. Ông về ông nói là giống như muốn chết đi sống lại. Nhưng mà nếu mà có những trường hợp mình không đập cho nó gậy thì làm sao mà nó lạnh, phải không? Nếu mà mình cứ để nó hoài thì làm sao mà nó lạnh được. Có lúc phải đập nó ra cho nó gậy, rồi bó nó lại thì nó mới lạnh được. Thì những người mà yêu người khác đó, đôi lúc gây thương tích nhưng mà chỉ với một mục đích thôi, là làm cho người đó tốt hơn, làm cho người đó mạnh. Thế nào là thương tích bởi lòng tham tín? Thì câu 5 trả lời đó là lời quở trách tỏ tường của bà thượng. Ngược lại, hôn hít tại đây là một hành động, không phải là một hành động yêu thương, nhưng hôn hít ở đây là một hành động để đạt được mục đích của mình. Hôm qua tôi nói với quý vị về cái hôn của một người, một trong những người đê tiện nhất, đó là Judas đã dùng cái hôn để mà phản ở nơi đây. Về sự sửa dạy thì chúng ta có những bài học Chúa nhắc nhở này. Thứ nhất, nếu mà một người, một bạn hữu yêu thương nhau thì chắc chắn phải giúp nhau tốt hơn qua sự sửa dạy. Một người bạn chân thật sẽ nói với bạn mình những điều mà người đó cần nghe, cho dù đó là những điều mà người đó không thích nghe. Nếu chúng ta là những người bạn hữu chân thật, chúng ta sẽ nói với nhau những điều cần nghe, cho dù những điều đó có làm đau đớn mạnh mẽ. Và nếu như mà chúng ta quá sợ hãi để nói những điều cần phải nói, thì chúng ta phải xem lại coi chúng ta có thật sự là một người bạn hay không, hay chúng ta chỉ là một con người ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình. Tôi đọc một cái phần giảng nghĩa của đầy tớ Chúa, mục sư Henry Ward Beecher, một mục sư, một diễn giả nổi tiếng người Mỹ. Ông biết rằng một trong những thử thách khắc nghiệt nhất của tình bạn đó là chỉ ra cho bạn mình những lỗi lầm của họ. Nếu bạn đang tức giận một người hoặc bạn ghét một người nào đó, thì nó chẳng có gì khó khăn để đến gặp họ và đâm thấu họ bằng những lời nói. Nhưng việc yêu một người đến mức mà bạn không thể chịu nổi khi nhìn thấy vết nhơ của tội lỗi trên cuộc đời của họ, và việc nói ra lẽ thật đau lòng bằng những lời tràn đầy yêu thương, thì đó mới chính là tình bạn. Nhưng hiếm ai có được những người bạn như thế. Kẻ thù của chúng ta thường dạy chúng ta biết mình là ai ngay tại nơi mình kim. Ông nói là khi mình ghét một người á, mà người đó làm sai mình tới mình nói dễ hay có? Dễ. Giống như hôm qua tôi nói về lời dữ vậy. Nhưng khi chúng ta gặp một người bạn của mình mà mình yêu thương họ đến nước mà mình không thể thấy họ tiếp tục sống trong sự sai lầm, thì cái việc tới đối diện với anh chị em mình thành thật đưa ra một lời quở trách tỏ tường, nó là một điều chúng ta cần phải làm, nhưng nó là một điều rất khó làm. Đương nhiên, lời nói của chúng ta, sự quở trách tỏ tường làm cho bạn mình đau đớn. Đau đớn không phải là mục đích của sự sửa phạt. Mục đích của sự sửa phạt là giúp cho bạn mình tốt hơn. Còn cái sự thương tích hay đau đớn đó, nó là một cái điều mà mình không mong muốn. Tôi nói điều đó là vì sao? Tôi nói điều đó là bởi vì có nhiều người cứ tới sự quở trách anh em mình mà quở trách một cách rất là sảng sớm. Quở trách mà để làm cho anh em mình phải xấu hổ, quở trách để mà sỉ nhục anh em mình. Đó không phải là mục đích của sự quở trách. Đừng có dùng câu châm ngôn này để rồi đi xúc phạm người khác, tấn công người khác, khi nói rằng là anh em trong nhà thờ thì tôi thấy anh sai là tôi phải nói, tôi lên án nhau, tôi đả kích nhau. Đừng dùng câu châm ngôn này để nói như vậy. Cái sự thương tích đó là cái điều mà mình làm là để gì? Để cho anh em mình tốt hơn. Còn cái sự đau đớn nó không, luôn luôn không phải là điều mình mong muốn, cho dù nó có thể xảy ra. Nhưng nó phải không phải là điều mình mong muốn. Thành ra xin Chúa cho chúng ta nhớ đến cái trách nhiệm của mình trong những người bạn, anh chị em mình trong hội thánh. Chúa yêu chúng ta cho nên Ngài cũng vỡ trách và sửa phạt chúng ta. Khải quyền hôm 3:19 nói rằng phàm những kẻ ta yêu thì ta vỡ trách sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và thẳng thắn. Cha mẹ yêu thương con cái cũng sẽ sửa phạt dạy con một cách nghiêm khắc. Tôi thấy có những người cha, người mẹ nói là mình thương con đến nỗi không la con, thương con đến nỗi mà không dạy con, thì đó không phải là thương con, đó là những người cha, người mẹ ích kỷ, thương mình chứ không phải thương con. Mình sợ con nó không đứng về phía mình nữa, mình sợ con nó không dành tình cảm cho mình nữa, thành ra mình không la nó, mình không sửa dạy nó. Một người cha, một người mẹ như vậy là một người cha, một người mẹ ích kỷ chứ không phải là một người cha, người mẹ yêu con. Anh em chúng ta trong hội thánh cũng vậy. Nếu mà chúng ta chỉ nói những lời để mà chúng ta xoa dịu nhau, chúng ta dùa qua một cái cho nó xong, chúng ta không phải là những người yêu thương nhau mà Chúa đặt chúng ta trong hội thánh. Và chúng ta thấy rằng có những trường hợp như ông Phaolô, ông gặp Phi-e-rơ có những chuyện sai trật trong Ga-la-ti đoạn 2, ông cũng sửa dạy Phi-e-rơ. Ở trong châm ngôn đoạn 28 câu 23 thì Kinh Thánh ghi là ai quở trách người nào về sau sẽ được ơn hơn là kẻ lấy lưỡi mà vua nịnh. Chứ sửa dạy người khác, về sau sẽ được ơn hơn là lấy lưỡi mà vua nịnh. Cái điều thứ hai chúng ta nhận thấy ở đây, đó là sự vỡ trách là cần thiết để giúp cho chúng ta tốt hơn. Thi Thiên 141 câu 5 nói rằng: nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn. Nguyện người sửa dạy tôi, ấy cái nào giàu trên đầu, đầu tôi sẽ không từ chối. Ước gì mà hiểu được câu này: nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn. Ngày hôm nay ai đánh mình một cái là mình coi nó là kẻ thù. Nhưng mà ở đây tác giả nói rằng nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn. Nguyện người sửa dạy tôi, hết nào dầu ở trên đầu, đầu tôi sẽ không từ chối. Sự vỡ trách là cần thiết, vấn đề là chúng ta sẽ vỡ trách như thế nào. Sự vỡ trách là cần thiết, nhưng nó phải làm đúng theo sự dạy dỗ của lời Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 15 viết rằng: nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người, khi chỉ có ngươi với một mình người, như người nghe lời thì ngươi được anh em lành. Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người, khi chỉ có ngươi với một mình người, mà nếu như người nghe lời thì ngươi được anh em lành. Tiếp theo câu 16 nói gì? Nếu người không nghe lời thì sao? Đến với hai hoặc ba người để mà giúp cho người đó ăn năn. Nếu người đó không nghe thì điều cuối cùng chúng ta mới làm, đó là đem đầu hội thánh. Và điều thứ tư, nếu người đó đứng trước hội thánh và không ăn năn thì phải tiến hành một cái biện pháp chúng ta gọi là giết kẻ không còn, không còn liên hệ. Có hai điều chúng ta phải lưu ý. Thứ nhất, chúng ta phải làm theo đúng tiến trình. Đã có rất nhiều những cái người đi kiện cáo, đi làm đủ thứ chuyện với anh chị em mình. Và có một lần khi tôi đối diện với một người như vậy, tôi hỏi rằng là: anh đã gặp cái người mà anh cho là sai phạm đó để anh nói chuyện riêng tư với người đó chưa? Chưa. Nếu mà chưa thì tại sao anh đi anh nói tùm lum người hết trơn vậy? Tại sao mà đi gọi thơ từ, tại sao mà kiện cáo nhau, tại sao mà làm vậy? Anh có bao giờ anh ngồi lại với anh chị em mình chưa? Chưa. Có những người nói là tôi nói rồi, nếu mà người đó không nghe, anh có quay trở lại với những người khác để giúp cho người đó chưa? Anh đem ra hội thánh chưa gì hết, anh đã đem ra rồi. Và tôi hỏi thêm một điều nữa là khi mà mình gặp một người để mình nói chuyện á, là mình đang làm cho nó xong thủ tục này hay là thật sự mình muốn được anh em mình lại? Mình chỉ cần tới gặp anh em mình một lần, anh em mình không nghe, rồi xong. Và bước thứ nhì không xong, rồi là bước thứ ba không xong, rồi một luôn. Đó không phải là lời Chúa. Tất cả mọi điều chúng ta phải làm cho nó đúng cái điều này. Có một người giết thờ nói tôi ông sầm, lên án tôi đủ thứ hết trơn á, mà đặc biệt là khi tôi coi lên trên thì tôi thấy không phải gọi cho mình tôi, gọi cho quá chừng người luôn. Tôi chỉ trả lời một lần, tôi chỉ nói rằng là anh chị nếu có thắc mắc gì gặp cá nhân tôi không cần anh chị ở một cái vùng khác vùng của tôi không cần lên anh chị đến gặp tôi sẽ đi xuống tôi gặp anh chị. Tống tôi cái email cái nghề nữa, tôi nói rằng đây là lần cuối cùng tôi sẽ không bao giờ trả lời nếu anh chị chưa gặp tôi. Tại vì mình không thể nào giải quyết vấn đề nếu mình không có nền tảng kinh thánh. Mình không giải thể nào giải quyết vấn đề nếu mà ở trong hội thánh mà cái gì mình cũng nói là tôi thấy là đúng. Không, tôi thấy là đúng không quan trọng. Quan trọng là gì? Kinh thánh nói cái gì? Để không. Và chúng ta sẽ có một cái mặt bằng chung, chúng ta có một cái common ground để chúng ta giải quyết mọi vấn đề. Đó là gì? Đó là lời Chúa. Và chúng ta phải đi đúng với kinh thánh. Đừng nói rằng đây là điều tôi thấy là đúng, đây là điều tôi làm là vì cái này, vì cái kia. Trong hôn nhân cũng vậy, trong mối liên hệ giữa chúng ta với nhau cũng vậy, trong hội thánh cũng vậy. Chúng ta có trách nhiệm sửa dạy nhau, nhưng mà sẽ sửa dạy để mà làm cho anh em mình tốt hơn, chứ không phải sửa dạy để mà tiêu diệt anh chị em. Đấy là lời mà những người bạn hữu nói với nhau, đây không phải là lời của những kẻ thù nói với nhau. Ông quý vị ơi, nhiều khi tôi nói cho vui thôi, chứ vậy là tôi, anh chị đừng có áp dụng câu này, tôi nói cho vui thôi. Nhiều khi tôi nói với vợ tôi đó, tôi nói là nhiều khi á là em quên anh là chồng em á, nhiều khi em lộn, em thương con quá, nhiều khi em lộn anh là con em hay sao á, lộn cái bà vợ ưa lộn mình á. Hai vợ chồng tôi có một đứa con, bây giờ nó đi học xa rồi, nó đi làm xa rồi, nó mới đám cưới. Hồi qua đây rồi sáng có một người hỏi tôi là con rể tôi có phải con mục sư hay là cháu mục sư Nguyễn Thanh Kiếp. Con rể tôi là con mục sư Kiếp nhưng mà không phải ông mục sư Kiếp này, ông mục sư Kiếp kia còn nhỏ trẻ lắm, thành ra là con rể tôi là cũng con của mục sư Thanh Kiếp. Thì nó đi lạc xa rồi, còn có mình tôi ở nhà với bà vợ tôi thôi. Thì bây giờ bà không có con ở nhà rồi bà lộ mình, nhiều khi bà có nhu cầu la đó, thành ra là tôi thấy đặc biệt cái một khi tôi nói cái chuyện này là mấy bà thì cười, mấy ông im lặng cúi đầu. Có những sự thật rất là phụ bạn. Các chị ơi, bà vợ mình bà lộn mình thì còn con chấp nhận được nha. Nhưng mà mình lộn anh em mình với kẻ thù của mình là không được. Anh em mình trong hội thánh với nhau, chết sống gì cũng là anh em. Và mình sẽ sửa phạt anh em, kỷ luật anh em, khuyên dạy anh em như những người bằng hữu, chứ không phải là như kẻ thù. Chúng ta là bạn của nhau, là người yêu thương người khác, quán như lời, chứ chúng ta không phải là cái người đi ghét thân thiện. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được điều đó, thì chúng ta thấy rằng sự quở trách, sự dạy dỗ, sự hướng dẫn trong hội thánh là một điều cực kỳ quan trọng. Nhiều khi chúng ta cứ dựa vào cái việc là hãy mà người nào nói mình, tức là người đó chống đối mình, đó cũng là một cái điều sai trật. Vì sao có nhiều người có cái xu hướng như vậy? Là bởi vì thật ra chính họ cũng là những người ích kỷ kiêu ngạo. Thành ra khi mà người khác đụng tới họ, đụng tới cái kiêu ngạo của họ, tự ái của họ, thì họ phản ứng, họ thích những người xoa dịu tự ái, tôn cái tôi của họ lên mặt thôi. Một mục sư người Mỹ, Norman Vincent Hào, ông nói một câu mà tôi thấy nó rất đúng. Ông nói rằng vấn đề của phần lớn chúng ta là chúng ta thà bị lời khen làm hư hỏng còn hơn là được lời phê bình cứu giúp. Chúng ta án một cái là chúng ta thà bị lời khen làm hư hỏng còn hơn được lời phê bình cứu giúp. Thành ra quý vị ơi, những lời nói sửa phạt đau đớn nó có thể giúp chúng ta nhiều hơn là những lời nói ngọt ngào tâm bốc. Nhiều người đã đánh mất tình bạn khi mà một người bạn của mình tới để góp ý với mình. Thành ra xin Chúa cho chúng ta cẩn trọng về điều đó. Mà ngay cả những lời nói đau đớn nó không phải đến từ bạn hữu mà nó đến từ kẻ thù. Nó đến từ những người muốn hạ nhục mình, nó đến từ những người muốn làm tổn thương mình. Thì xin Chúa cho chúng ta cũng đủ cái sự tỉnh táo và khiêm nhường để xem coi nhiều khi kẻ thù nói cũng đúng chứ không sao. Quý vị nhớ ông David khi ông trốn chạy, ai được cái ông mà đứng bên sườn đồi cái đây mà chửi ông không sao? Quý vị nhớ ông Simei hả? Là cái ông mà ông dí cái ông David, ông chửi David là chó chết, là chửi tùm lum hết á. Ông tướng của David, ông đứng cái bên David á, ông nói ra để tôi qua tôi chém chết cái con chó. Tức là ông này chửi ông kia chó chết, ông này kề lại là để tôi qua tôi chém cái con chó. Chửi nhau không sợ. Nhưng mà David nói sao? Quý vị đọc được, David kêu được làm điều này. Nếu đây là điều mà Chúa cho phép xảy ra thì sao? Tất cả những cái lời chửi rủa đó nó không đúng, nó chỉ nhằm hạ nhục David mà thôi. Nhưng ít gì những cái lời chửi rủa đó, qua cái lời chửi rủa đó, Chúa cũng nhắc nhở David một điều rằng cái hậu quả mà ngày hôm nay ông đang trốn chạy nó xuất phát từ tội lỗi của ông. Và ông nói một điều rất là hay, nếu mà Chúa muốn, Chúa sẽ đem ta trở về. Người ta có thể tấn công mình, người ta có thể nói xấu mình, người ta có thể làm cho mình tổn thương. Xin Chúa cho mình đủ cái bình tĩnh, sự sáng suốt, khôn ngoan và sự kiên nhẫn để coi có nhiều khi kẻ thù, tại sao kẻ thù có thể nói mình được? Nếu Chúa không cho phép, làm sao mà kẻ thù nói mình được? Đây là những điều mà Chúa muốn nói gì với mình. Và mình tin một điều rằng nếu Chúa muốn, Chúa sẽ đem mình trở lại cái chỗ đó. Chúa sẽ là đấng bảo vệ mình, Chúa sẽ là đấng binh vực mình và mình phải có được chúng. Lời nói đầu tiên mà bạn hữu cần với nhau đó là lời nói sửa dạy. Mà để có thể có được những cái lời nói chân thật sửa dạy đó thì chúng ta cần phải có hai điều kiện quan trọng. Thứ nhất, bạn cần có những người bạn tốt. Bạn cần phải có những người bạn tốt. Bạn cần phải có những anh em cùng niềm tin. Bạn cần phải có những người trưởng thành đức tin đứng bên cạnh bạn. Và cái thứ hai, chúng ta cần có sự khiêm nhường. Bởi vì nếu không khiêm nhường, chúng ta không nghe. Điều thứ nhì mà bạn hữu giúp đỡ nhau, không chỉ là sửa dạy nhau mà còn là nâng đỡ nhau nữa. Câu số 9 đó là dầu và thuốc thơm làm khoan khoái linh hồn, lời khuyên do bạn hữu ra cũng êm dịu dường thấy. Lời dầu và thuốc thơm, dầu đó là thật ra là dầu ô liu á, nó là một cái loại có giá trị về thẩm mỹ, làm đẹp và nó cũng tốt cho sức khỏe. Thuốc thơm nó cũng có thể có nghĩa là hương trầm. Quý vị biết vào cái thời đó việc tắm rửa rất là khó khăn, điều kiện thời tiết thường xuyên oi bức, thành ra việc sử dụng dầu và thuốc thơm á, nó là một cái điều cần thiết nhưng mà nó hết sức xa xỉ đối với những cái người nghèo khó. Và ở nơi đây Salomon nói rằng cái lời khuyên do lòng, lời khuyên do lòng, Kinh Thánh rất là hay, lời khuyên do lòng, lời khuyên đến từ cả cái tấm lòng yêu thương của bạn hữu, lời khuyên nó đến từ cả một cái tấm lòng muốn cho mình tốt hơn, cái sự an ủi của bạn hữu, sự nâng đỡ của bạn hữu, lời nói từ cả cái tấm lòng nó quý giá và nó đem đến sự chữa lành ngọt ngào giống như dầu và thuốc thơm. Những cái lời nói để mà sáo rộng, để mà lên án, để mà lên lớp nha, là những cái lời khuyên nhủ nó không có chân thành và yêu thương. Nhưng những lời nói chân thành và yêu thương nó quý giá, nó đem đến sự chữa lành và cả sự êm dịu ngọt ngào ở trong đó. Thành ra xin Chúa dạy mình trong tất cả cái điều này. Một trong những cái tình bạn mà chúng ta đều biết tới rất là gắn chặt trong Kinh Thánh đó là Jonathan và David. Và trong khi mà ông David ổng tìm kiếm, ổng rượt đuổi, ổng giết David đó, trong Samuel nhất đoạn 23 đó, thì Jonathan đến gặp David. Kinh Thánh ghi Samuel nhất 23 câu số 16: bây giờ Jonathan con trai của Saul đứng dậy đi đến cùng David trong rừng và làm việc, làm cho người vững lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Những cái lời nói của Jonathan từ lòng, và nó làm cái gì? Không phải là nó làm cho David yêu mến Jonathan hơn, mà nó làm cho David vững lòng tin cậy nơi Đức Chúa. Có những lúc mình khó khăn, cô đơn, có những cái lời nói khích lệ, nâng đỡ giống như Jonathan nói với David, nó giúp cho David vượt qua khó khăn, nó giúp cho David biết Chúa. Tôi có một giai đoạn hết sức là khó khăn ở trong chức vụ của tôi, và khoảng chừng năm 2010 hết sức là khó khăn. Tôi đối diện với nhiều cái sự hiểu lầm, nhiều cái điều nó rất là nặng nề trong đời sống của tôi. Tôi nhớ rằng có ba cái điều, ba cái lời nói mà nó nâng đỡ tôi trong lúc đó. Sáng hôm đó tôi ở nhà, tôi tỉnh nguyện xong thì tôi nghe chuông bấm cửa, thì có hai bạn, hai anh chị ở trong ban gia đình trẻ tới để mà ngồi với tôi. Lúc đó tôi ở trong cái apartment nhỏ lắm, họ ngồi với tôi trong cái bàn rất là nhỏ kế bên cái bếp nhà tôi. Và cả hai không nói gì nhiều, nói là anh Tính ơi, mình cầu nguyện. Tôi nói cầu nguyện nha. Và họ cùng với tôi đổ nước mắt trong buổi sáng hôm đó để mà nâng đỡ sức khỏe, trong một cái giai đoạn hết sức là khổ. Lúc đó tôi mới tới Sacramento, tôi chưa có nhiều người. Thì có một bác lớn tuổi, bây giờ bác về với Chúa rồi, bác gọi điện thoại cho tôi một buổi sáng và bác nói Tính ơi, con đừng nói gì, tại vì email rồi lúc đó nói tôi nói này cái nọ, nhưng mà bác nói tôi là Tính, con đừng có nói gì hết, hãy dành bây giờ cầu nguyện. Bác mỗi ngày cầu nguyện cho con chỉ vậy. Lúc đó tôi chưa hề biết một sư Trần Thị Minh, cho dù tôi có mối liên hệ rất gần gũi với một sư Trần Thế Thiên Phước là anh của một sư Minh, nhưng mà tôi chưa hề gặp ông, tôi cũng không biết ông. Sáng hôm đó ông gọi điện thoại cho tôi và ông nói với tôi, nói một sư Tín, ông nói thầy Tín, lúc đó tôi chưa là một người, nói thầy Tín, đừng trả lời email, đừng nói gì, dành thì giờ cầu nguyện với chị, tôi nhớ để cầu nguyện. Ba cái lần đó nó giúp cho tôi vượt qua một cái khó khăn trong đời sống. Không cần nói nhiều, không cần phải lên lớp, không cần phải phân tích cho tôi đúng sai. Và họ đới bên cạnh tôi, cho dù tôi không có một cái mối liên hệ nào ngoại trừ hai cái người trong ban thanh tán nhà thờ tôi, những người kia tôi không có một cái mối liên hệ nào trước đó mà gần gũi hết. Thậm chí một sư minh tôi chưa hề gặp mặt ông, chưa hề biết ông nữa, nhưng mà họ cư xử với tôi như những người bạn thường trong chuyện. Họ chỉ nói với tôi rằng là tiếp tục cầu nguyện đi, tôi sẽ cầu nguyện cho anh, bác sẽ cầu nguyện cho con. và đó chính là những cái người mà rất là gần gũi đã gây dựng, đã giúp tôi trong những lúc khổ thật. Một trong những cái sách mà nó cứu cuộc đời tôi có một vài cái sách trong Kinh Thánh rất đặc biệt với tôi, trong đó có Roma, và thứ nhì, một trong những sách rất quan trọng đối với tôi đó là Thư Philip. Tôi nói thì nói là tại vì sao, là tại vì năm 2017 tôi lên kế hoạch năm 2016 đó là bắt đầu năm 2017 tôi sẽ giảng Thư Philip, một lá thư được gọi là thư của sự vui. Nhưng rồi cuối năm 2016 đến 12 đầu năm 2017 ba tôi bị bệnh rất là nặng và cấp cứu, và cuối tháng 1 năm 2017 ba tôi về với Chúa. Nhưng mà trong thời điểm đó trong nội bộ gia đình tôi, anh tôi, rồi tất cả những điều đó nó làm cho tôi bị tổn thương kinh khủng khiếp. Tôi không biết cách nào mà tôi gượng dậy được trong cái thời điểm đó nữa. Nhiều khi tôi ngồi trong giờ nhóm đó mà tự nhiên á, tôi không phải là cái người mà dễ khóc đâu, nhưng mà nước mắt nó tự nhiên nó cứ chạy ra. Nó có một cái gì đó nó rất là ấm ức trong đời sống của mình, trong tấm lòng của mình. Mình không hề làm những cái điều đó. Mà tại sao những người gần gũi như anh chị em mình chứ không phải là người ngoài, nó là một cái gì đó nó rất là nặng nề. Mà tôi nhớ rằng năm 2017 thì ngày 1 tháng 1 năm 2017 rơi vào Chủ nhật và tôi sẽ giảng bài đầu tiên của tôi Philip. Tôi giảng bài đầu tiên là cái bài introduction, giống như cái bài giới thiệu tôi Philip, mà tôi không biết là mình sẽ tiếp tục tôi Philip như thế nào. Nhưng quý vị biết điều gì đặc biệt? Đó là khi tôi giảng đến cuối thư Philip của Đạo Môn, tôi có một sự chữa lành hoàn toàn. Bây giờ, ngay bây giờ, năm 2017 tới bây giờ năm 2016, gần 10 năm rồi, ngay bây giờ, điều đó, nan đề nó còn tiếp tục còn được đời sống. Có nhiều lần tôi đã cầu nguyện, tôi nói xin Chúa cứu con, xin Chúa giải quyết cái nan đề này, xin Chúa đứng ra để mà Chúa binh vực con trong mọi sự. Và nó vẫn kéo dài cho đến bây giờ. Có một lần trong một buổi sáng khi tôi tỉnh nguyện, tôi đến với tôi nhìn chương mà Paulo nói về kinh nghiệm qua, ông xin Chúa rút cái dòng sắp ra khỏi mình. Chúa nói không, ân điển ta đủ cho người đâu. Sáng hôm đó Chúa nói với tôi rằng đây là cái dòng sắp mà con sẽ mang suốt đời, ân điển ta đủ cho con. Con cần có những cái dòng sắp như vậy để con biết là con cần ta luôn luôn và con giữ được cái sự yêu thương của con. Nhưng quý vị biết không, không có điều gì cứu giúp tôi hơn là lời. Tôi học xong sách Philip, tôi không biết tại sao sách Philip nó tràn ngập trong cuộc đời tôi, và tôi thấy phước hạnh khi tôi có lời của Chúa. Và trong bốn chương của thư Philip có một chương vô cùng đặc biệt, đó là chương thứ hai. Chương thứ hai thì có một cái câu bốn nói về mối thông công trong hội thánh, nền tảng của mối thông công trong hội thánh, bản chất của mối thông công trong hội thánh. Tiếp theo, sứ đồ Phaolô biết rằng nếu mà nói như vậy chưa chắc gì ta hiểu. Ông đã đưa ra một cái minh họa, đó là cuộc đời của Chúa Giêsu từ câu 5 đến câu 11. Tiếp đó ông nói đến cái sự thánh hóa trong cuộc đời của ông, câu 12 đến câu 14. Câu 15, câu 16 ông tiếp tục nói về kinh nghiệm của cá nhân ông. Tiếp tục ông đưa ra cái kinh nghiệm của Timôthê, ông đưa ra kinh nghiệm của Epaphroditus. Mỗi người một hoàn cảnh, từ Chúa Giêsu đến vị sứ đồ, đến một mục sư, đến những tín hữu, đến những nhân sự trong hội thánh. Để ông cho thấy một điều rằng là phước hạnh của sự hiệp một trong hội thánh là chừng này. Và quý vị biết trong đoạn Philip đoạn 2 câu 1 đến câu 4, sứ đồ Phaolô biết là nếu trong Đấng Christ có điều ý nguyện nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Đức Thánh Linh, nếu có lòng yêu thương và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm đồng tư tưởng, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi. Nếu trong Đấng Christ có điều y ngụy nào, có không? Có. Nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, có không? Có. Nếu có sự thông công với Đức Thánh Linh, có không? Có. Nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, có không? Có. Mà nếu như tất cả những điều đó có, thì anh em phải yêu thương nhau, hiệp một, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh, nhưng mà phải chăm về lời. Tôi không biết tôi đọc bốn câu này không biết bao nhiêu lần. Tôi không biết là tôi đã đọc bốn câu này bao nhiêu lần. Nhưng mà mỗi lần lời Chúa lại đụng đến tấm lòng của tôi, lại dạy dỗ tôi, lại hướng dẫn tôi. Xin Chúa cho chúng ta sống với nhau như vậy. Chúng ta cần sự sửa dạy. Có những lúc chúng ta cần có những cái thương tích để chúng ta mạnh hơn, tốt hơn, để chúng ta biết Chúa hơn. Nhưng rồi Chúa đặt chúng ta bên cạnh nhau, để rồi chúng ta tôn trọng nhau, chúng ta yêu thương nhau, chúng ta đồng tâm, đồng tư tưởng mà sống một cuộc đời làm vinh hiển danh Chúa. Chúng ta sẽ không làm bất cứ cái gì vì lòng tranh cận hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em cái trăm người lợi riêng mình, nhưng phải trăm người lợi lắm. Học dễ quá nhỉ quý vị. Sống như không? Tôi đưa ra cho quý vị một cái ví dụ quý vị thấy sống không? Có bao giờ ban chấp hành cần phải họp một cái phiên bất thường, hoặc là ban chấp hành một ban và ban chấp hành một thánh cần họp một cái phiên bất thường, cái gì là cái khó nhất? Cái gì là cái khó nhất? Chọn ngày họp là cái khó. Thứ ba họp đi. Không, thứ ba tôi đi làm. Thứ tư tôi mới làm. Không được. Thứ tư tôi phải đưa con tôi đi học. Thành ra là không được đâu. Phải là thứ ba nhưng mà buổi trưa đó, chứ buổi chiều không được. Mà nổi bao nhiêu đó thôi là quý vị đã thấy là mình có trăm giờ lời cải khác hay không? Đúng không? Nói chi cho sang. Trăm giờ lời cải khác, mình chỉ nghĩ tới mình thôi, mình chỉ kiếm cái ngày nào mà lợi cho mình thôi. Cái đơn giản vậy. Tôi nói đây là tại vì ở đây là tại vì đi trại, thành ra nó có những cái trường hợp bất khả kháng mà tôi nói đi nhà thờ kìa. Tôi từ xa tới đây tôi không biết, tôi nói thôi thì trúng ai thì trúng thôi. Trong hội thánh có những người có những cái ơn lạ lùng giống như tôi nói hôm qua kìa. Có một cái ơn rất là lạ lùng là chuyên môn đi nhóm trẻ. Nó cũng là một cái ơn lạ lùng. Mình có biết một điều rằng là mình đi nhóm trẻ mình sẽ gây phân tâm cho hội thánh không? Mình có biết rằng là mình đi nhóm trẻ nó gây ra rất là nhiều vấn đề không? Nhưng mà tại sao vậy? Ủa tôi đi trẻ tôi đâu liên quan gì tới ai? Cuối cùng là mình chăm về lại của ai? Mình ngủ thêm một chút nữa nó được cái tích sự gì? Mình mất thì giờ mình tô con mắt mình cho nó đen thêm một chút nữa nó cũng không có đẹp hơn bao nhiêu. Tại sao mất thì giờ vậy? Tại sao hy sinh cái sự đi nhóm đúng giờ bằng những cái chuyện như vậy mà chẳng làm được? Tôi không biết. Thì có bao nhiêu nó thôi để thấy rằng là học thì nó dễ lắm, nhưng mà sống nó cực kỳ khó. Thành ra xin Chúa cho chúng ta sống với nhau, chúng ta sửa dạy nhau, nhưng mà chúng ta cũng an ủi nâng đỡ nhau. Và điều cuối cùng đó là chúng ta tôn trọng nhau. Hội thánh luôn luôn vui khi mục sư nói rằng điều cuối cùng. Nhưng mà xui cho quý vị là điều cuối cùng này là điều dài nhất. Chúng ta phải tôn trọng nhau và phải tôn trọng cộng đồng đức tin. Câu số 7 nói rằng kẻ no nê dày đạp tầng mặt ông dưới chân mình, xong điều gì đắng cũng lấy làm ngọt cho kẻ đói khát. Đây là một câu rất là hay. Kẻ no nê, a man, kẻ, nhưng mà trong nghĩa đen đó là soul, là linh hồn. Ở đây nó nói đến một cái sự khao khát, đói khát, ham muốn trong cuộc đời một người. Ở đây Sơ-mô nói rằng kẻ no nê. No nê tức có nghĩa là trong nguyên ngữ là ăn nó ngấy lên tới cổ luôn, nhét không vô nữa. Một kẻ no nê thì sao? Thì dày đặc tàn mật dưới chân. Mật ong là một thực phẩm giàu dinh dưỡng và rất đắt tiền, rất quý tiền. Nhưng mà kẻ no nê thì sao? Dày đạp tàn mặt dưới chân mình. Trong khi đó đối với kẻ đói khát thì nó có là một cái điều đắng, tức là nó ngược với mật ong, thì người đó vẫn lấy được. Tuy nhiên cái câu này nó có hai cách giải nghĩa. Cách giải nghĩa đơn giản là cách mà tôi nói với quý vị, nhưng mà nó còn có một cái cách giải nghĩa thứ nhì mà ở nơi đó chúng ta sẽ có thể hiểu rằng đối với nhiều người ấy, cái điều này ấy, là cái điều quý, đối với người khác điều này ấy, nó không quan trọng. Nhưng mà nó cũng còn một cái ý nghĩa nữa là khi mà có đối với những người mà khi họ đã làm đầy bụng mình vì những cái điều khác rồi á, thì ngay cả khi mình đối diện cái điều tốt mình cũng không còn thấy giá trị. Đối với những người mà khi mà mình đã làm đầy mình bằng một cái điều gì khác rồi á, thì cho dù một cái điều quý giá mình cũng không thấy quý giá. Tôi nói ví dụ như mấy đứa nhỏ mình á, một trong những điều mà mình cấm nó khi nó gần giờ ăn là gì? Là gì? Nó đừng có ăn mấy cái junk food đó, nó đừng có ăn mấy cái đồ snack nữa. Tại vì sao vậy? Mấy cái đồ chiên, mấy cái snack nó ăn vô xong á là nó không ăn cơm được. Đúng không? Nó sẽ đầy bụng. Và cũng vậy thôi, mình đang làm đầy tấm lòng mình bằng cái gì thì mình sẽ có thể thấy được cái giá trị, hoặc là mình đánh mất cái giá trị của những điều tốt đẹp. Quý vị có đang thấy cái giá trị của tình bạn hữu trong Chúa và của hội thánh hay không? Cái điều nó quyết định là gì? Là mình hãy, điều đầu tiên là mình hãy nuôi dưỡng mình bằng những điều tốt đẹp. Nếu như mà mình không nuôi dưỡng mình bằng những điều tốt đẹp, nếu như mà mình không thấy được cái phước hạnh ở trong cộng đồng Cơ Đốc, nếu như mình không trở lại với Philip đoạn 2 câu 1 câu 2 để mình thấy được những gì mình có trong Chúa, thì không bao giờ mình thấy được cái giá trị mà Chúa còn cho phép mình ở trong cuộc đời. Trong cuộc đời của mình, tôi đã nói chuyện với rất nhiều cái người, mỗi ngày Chủ nhật họ vẫn đi làm thật, nhưng cái thái độ của họ đối với anh chị em, đối với lời Chúa rất là thật. Có những người luôn luôn nói rằng trong nhà thờ, nếu mà một người ông sư đứng đây chia sẻ về tình yêu thương, hoặc là anh chị em nào của mình nói về tình yêu thương, thì có những người sẽ nói nè, nói thì nói yêu thương thì thôi, chứ trong nhà thờ này làm gì có tình yêu thương. Có ai trong đây nói câu đó chưa? Không được giờ này, nhưng mà ngồi đó mà còn miệng không coi Chúa có làm cái gì đó. Và mình không có quý trọng, mình đã nuôi dưỡng mình bởi những cái điều không tốt đẹp. Có bao nhiêu người tự nhận là mình tin Chúa, nhưng mình đã nuôi nấng mình bằng những điều của thế gian. Có bao nhiêu người nói rằng mình thuộc về Chúa, nhưng mình không có thấy phước hạnh trong những cái giờ học kinh thánh và mỗi thánh công Cơ Đốc. Quý vị biết không, đối với tôi nó mỗi ngày Chủ nhật là một ngày rất là đặc biệt luôn. Khi tôi được thờ phượng Chúa, tôi không biết, nhưng mà ngày Chủ nhật đó tôi không phải là chỉ là tới nhà thờ để mà thờ phượng đâu, để mà đi làm cái nghi thức tôn giáo đâu. Nhưng cái ngày Chủ nhật là ngày tôi được thờ phượng chung với các anh chị em mình. Mỗi ngày tôi đều thờ phượng cá nhân với Chúa, nhưng ngày Chủ nhật là một ngày phước hạnh với tôi. Và tôi rất là hả lòng về điều đó. Tôi rất là tôi sẽ không bao giờ bỏ cái điều đó. Và tôi cũng dạy con tôi như vậy. Con tôi sẽ không có đi chơi sport hay là làm bất cứ cái điều gì ngày Chủ nhật. Và bây giờ nó lớn lên, nó lập gia đình rồi, cảm ơn Chúa, Chúa cho nó tin Chúa một cách cá nhân. Và bây giờ nó cũng đang sống một cuộc đời giống như vậy, yêu mến cộng đồng con dân Chúa, ham thích sự thờ phượng. Và xin Chúa cho chúng ta có điều đó. Mà muốn như vậy á, chúng ta phải cấy dựng hội thánh, cộng đồng đức tin thành một cộng đồng lành mạnh. Tối nay tôi sẽ chia sẻ thêm cho quý vị về điều này. Nhưng chúng ta phải làm sao cho hội thánh của Chúa là một cái nơi mà giống như một gia đình. Ô quý vị ơi, tôi nói thật với quý vị nghe là tôi, cá nhân tôi thôi nghe, đây là quan điểm cá nhân không có đúng sai. Tôi không thích mấy cái mega church. Tôi thích một hội thánh vừa phải để mà mình có mối thông tâm. Tôi thích một hội thánh mà tất cả các anh chị em trong Chúa đều biết nghe. Quý vị biết hội thánh tôi gần 200 người nha. Giống như tôi nói con tôi, nó kêu là nó nói với mẹ, nó nói mẹ ba, mỗi lần tôi nó đã do nó thấy tôi nghe điện thoại, nó nói mẹ 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 không ba mình nhiều chuyện thôi kìa. Tôi nói với con tôi như là tôi nói ba không nhiều chuyện, ba là người biết nhiều chuyện cái ba này. Quý vị có biết là gần 200 tín hữu đến tôi, mỗi một người tôi biết một câu chuyện về. Quý vị có tìm hiểu, tôi biết các câu chuyện về cuộc đời của mọi người trong hội thánh. Tôi không chỉ biết những gì họ đang trải qua, tôi biết cái câu chuyện của mỗi tín hữu ở trong nhà thờ của tôi. Chính vì vậy mà họ có một cái chuyện gì đó thì tôi lập tức tôi đến và tôi hiểu rằng là mình cần làm gì cho người này. Bởi vì vấn đề của người này không chỉ là câu chuyện hiện tại, nó còn cả một cái câu chuyện đằng sau lưng của người đó. Và tôi biết từng tín hữu của tôi. Tôi thích một cái hội thánh như vậy. Tôi không thích một cái mega church ở trong đó thì ta đi vô, người ta đi về giống như một cái show. Tôi thích rằng mình có một cái hội thánh mà ở đó mình có thể giống như một gia đình, mình biết nhau, mình hiểu nhau, mình đứng bên cạnh nhau trong những lúc khó khăn. Đó là hội thánh và người ảo. Hội thánh phải giống một gia đình. Và nếu hội thánh là một gia đình thì chúng ta phải quý trọng mối thông công Cơ Đốc. Câu 8 đó, một cái câu dường như nó lọt cho chính giữa, nó hơi kỳ kỳ phải không? Kẻ lưu lạc xa cách nơi ở của mình giống như chim bay đây đó khỏi ổ của nó vậy. Bản tiếng Việt của mình dịch cực kỳ hay luôn, đó là kẻ lưu lạc xa cách nơi ở, a place. Có một số bạn dịch tiếng Anh thì dịch là nhà, là home, nhưng đúng là phải dịch là nơi ở. Mỗi một người có một cái nơi ở mà Chúa đặt chúng ta, đó là gia đình của chúng ta, đó là những người bạn chân thật sẵn sàng sơ vạc và cả an ủi chúng ta. Và tất nhiên nơi đó cũng là hội thánh mà chúng ta cùng. Ở đây Salomon nói rằng kẻ lưu lạc ở cách xa nơi ở của Ngài, nó giống như chim bay đây đó khỏi ổ của nó vậy. Nó giống như chim bay đây đó Chữ đây đó có nghĩa là wander, có nghĩa là lang thang ở đây đó. Nó có nghĩa là lạc, nó có nghĩa là bị săn đuổi, nó có nghĩa là bị xô đẩy. Các quý vị phải biết đâu là cái nơi ở mà Chúa đang đặt mình ở đâu. Đây là cái gia đình mà Chúa đặt mình ở đây. Và mình sẽ ở trong cái gia đình đó, trong cái hôn nhân đó, chung thủy với cái liên kết này, liên kết vợ chồng mà Chúa đã kết định này, cho đến cuối đời. Và mình cũng phải biết cái nơi ở thuộc linh của mình là hội thánh của Chúa. Đừng có bay đi đây đi đó. Các quý vị phải cầu nguyện để xác nhận một cách rõ ràng đâu là cái hội thánh, đâu là nơi mà Chúa đặt mình ở mình. Và mình sẽ cầu nguyện để rồi xin Chúa dùng mình để gây dựng hội thánh Chúa ở. Quý vị sẽ thấy mình kinh nghiệm được cái phước hạnh từ đâu. Tôi lớn lên từ khi tôi sanh ra cho đến khi tôi đi Mỹ, năm tôi 40 tuổi, tôi ở một cái nhà thờ. Có những lúc tôi chán rồi, khi tôi bắt đầu tôi bước vô trường đại học á, bắt đầu tôi chơi với bạn hữu tôi bắt đầu hư học, tôi chán rồi, tôi rơi vô những cái chuyện nhậu nhẹt. Tôi học đạo Bách Khoa toàn học khoa cơ khí toàn nam không, và mỗi lần bạn tôi về quê dân miền Tây mà nó lên, mấy đứa bạn tôi ở miền Tây mỗi lần về quê lên nó xách hai nó xách một cái chai với một cái can, cái chai nó xách là chai nước mắm. Còn nó ngày quá, tôi học đại học là năm 85, ngày quá, xách chai nước mắm. Cái can nó xách trên can rượu lên, dân miền Tây mà không uống nó không tin. Phải không? Dân miền Tây ở đây có không? Có, mà đừng có chơi vụ đó nha. Tôi lớn lên, tôi ở trong đó mà bạn tôi, trong lớp tôi không có con gái gì thấy không? Lớp tôi chỉ có hai đứa con gái, nhưng mà tôi nhìn hoài nó không ra con gái. Tại vì nó học ngành cơ khí, nó cũng một cái lớp toàn con trai không, chỉ có buông vô chỉ có ngồi nhậu lên. Mà lúc bây giờ tụi tôi không có tương lai, là bởi vì lúc bây giờ toàn thời bao cấp, tốt nghiệp ra đưa đi đâu là đi đó, tôi không có tương lai. Thành ra tụi tôi gặp nhau tụi tôi làm gì? Nhậu, đánh bài, chơi, bỏ làng, bỏ xóm vậy đó. Năm 19 tuổi á, Chúa để tôi vô một chuyện, đó là tôi bị sốt một tuần lễ. Và lúc bấy giờ tôi chỉ có một loại thuốc vĩ đại nhất thế giới chữa bách bệnh là xuyên tâm liên. Và sáng một tuần tôi uống xuyên tâm liên cho tôi biết điều gì xảy ra không? Tôi liệt hai cái chân luôn. Tôi bị liệt hai chân luôn. Tôi đi vô bác sĩ khám, bác sĩ nói là con ơi, con bị liệt vĩnh viễn rồi, con đi kiếm chuyện khác con làm. Con không thể nào làm kỹ sư ngành cơ khí mà con liệt cả cái chân được hết trơn á. Khi tôi nằm trong bệnh viện á, lần đầu tiên mà hội thánh, mục sư và các anh chị em đi vô thăm tôi đó, quý vị biết không, tôi nằm tôi khóc tại sao vậy? Có những gì giờ mà tôi trốn tôi không đi nhà thờ, tôi đi tới tôi kiếm bạn tôi ngày chủ nhật rảnh mà không đi học mà kiếm bạn tôi làm gì bính bài. Đến khi mà mình nằm một chỗ rồi bắt đầu mình mới thấy sợ, mình thấy kinh khủng về cái chuyện này, mình mới thấy cái giá trị của những gì giờ mà mình có nữa anh em mình. Cuối cùng mấy thằng bạn tôi nằm bên viện tôi không thấy mặt thằng nào hết, mà tại sao họ thắng vô thắng mình? Và quý vị biết không, họ đã hiệp một, họ cầu nguyện cho tôi và tôi đã đứng dậy họ dùng mình tôi đi bình thường cho tất cả. Tôi lớn lên trong hội thánh như vậy, tôi lớn lên trong hội thánh có nhiều cái nó làm cho mình cảm thấy là nhiều khi mình bị tổn thương. Tôi đã chia sẻ điều này với nhiều nơi rồi. Tôi rời hội thánh Chứ Minh Dạy vào tháng 7, ngày 13 tháng 7 năm 2017. Mà ngày 15 tháng 7 năm 2007, tôi bị ám ảnh số 17 của một sư hoàng. Và đến ngày 15 tháng 7 năm 2007, hội thánh tôi kỷ niệm hình như là 40 năm thành lập hội thánh. Tôi là người lo cho cái lễ cảm tạ của hội thánh đó. Tôi đã làm hết mọi sự trước khi ngày Chủ nhật 2000 tôi rời Việt Nam. Vì biết tại sao? Tại vì tôi bị tổn thương trong hội thánh của mình. Tôi là một phụ tá, một sư, tôi bị tổn thương. Tôi đứng tôi giảng mà có những người đã thích tôi, có những người không chấp nhận tôi, có những người làm những cái chuyện mà tôi bị tổn thương đến lúc tôi rời hội thánh 2000 trước khi lại gặp lại. Và tôi đến Mỹ tôi mang cái sự cay đắng trong lòng đó. Nhưng rồi trong suốt những ngày tháng đó tôi không có chuyện gì để tôi làm, tôi mới qua tôi dành thì về đến với lời Chúa một lần nữa, lời Chúa chữa lành cái sự tổn thương. Và sau đó chỉ cần gần một năm sau thôi, tôi tiếp tục kết nối lại ngôi thánh Dương Minh Giảng, và tôi giúp cho các em thanh niên tráng niên ở thánh Dương Minh Giảng học kinh thánh hàng tuần đó. Tại vì bên tôi một thánh, tôi nhóm một thánh rất tốt, tôi giúp cho các em học kinh thánh. Tôi mới nghỉ mấy năm nay thôi, tại tôi bận quá, tôi kéo dài suốt mười mấy năm để tôi giúp các em. Chúa chuyện lành mà tôi bận. Và các chị thấy không, tôi thấy cho tới bây giờ đó là cái nơi có những lúc nào mình còn thương, nhưng tôi luôn luôn cảm ơn Chúa vì hội thánh Dương Minh Giảng, bởi vì hội thánh đã giúp cho tôi được định hình này. Chúa đã dùng hội thánh để định hình tôi này. 19 năm trước tôi đến San Mento, tôi không có giống như ngày hôm nay đâu. Tôi vẫn còn có một cái sự sốc nổi, tại lúc đó chắc tôi cũng còn trẻ, 40 tuổi à. Tôi còn vẫn còn cái sự kiêu ngạo, tôi vẫn còn cái điều gì đó nó rất là cho dù tôi đã hầu Chúa rồi. Và Chúa đã dùng hội thánh San Mento để tiếp tục định hình tôi bằng kiêu ngạo. Hội thánh San Mento có làm tôi buồn không? Bằng chứng là lúc tôi qua, đầu tôi đen thui, bây giờ nó bạc rồi. Nhưng mà tôi yêu hội thánh. Ai nói gì thì nói, đối với tôi yêu hội thánh của Chúa. Tôi có bị tổn thương bởi hội thánh của Chúa không? Có. Nhưng mà tôi yêu hội thánh của Chúa. Bởi vì sao vậy? Đó là thân thể của Chúa. Đó là nơi mà Chúa đặt tôi vào. Và Chúa đặt tôi ở đó. Tôi đối diện với tất cả những năng này đó, tôi chỉ luôn luôn xin Chúa một điều, xin Chúa dùng con để giúp cho con làm cho hội thánh tốt hơn. Tôi không nghĩ đến chuyện tôi rời hội thánh. Tôi cũng không nghĩ đến cái chuyện là tôi bất mãn với người này người kia rồi tôi tự mình cô lập mình rồi đã không. Tôi xin Chúa dùng mình để có thể giúp cho hội thánh tốt hơn. Và tôi thấy là Chúa nhận được. Hãy tôn trọng những cái điều mà Chúa đã chọn. Hãy tôn trọng cái nơi ở mà Chúa đặt mình. Khi mình rời ra khỏi nơi đó, mình có thể bay ngày đi đâu cũng được. Tôi không nói là hội thánh này là cái chỗ duy nhất của quý vị. Nhưng nếu đó là chỗ mà Chúa đặt quý vị, thì quý vị bay đi đâu, quý vị cũng sẽ không bao giờ thấy cái sự tọa lòng. Bởi vì những cái nơi quý vị đến có thể là quyết định của cá nhân, mà không phải là sự đặt đề của Chúa. Tôi sáng hôm nay đứng đây, tôi không biết có ai đang bay đây đâu. Tôi không biết. Nhưng nếu lỡ có bài tối nay cầu nguyện mà thấy Chúa muốn mình ở đâu thì ba về. Tôi khuyên một cách chân thành, nếu quý vị không ở đúng cái chỗ mà Chúa đặt mình, mình đi đâu mình cũng sẽ không bao giờ thỏa lòng và kết quả. Tôi kiếm ông sư nào mà tôi ví dụ được không nào mà không có bị được chạm thì thôi bây giờ. Ví dụ như bây giờ á, ví dụ như bây giờ quý vị có một cái điều gì đó quý vị phiền lòng ở trong hội thánh của mình, một ông mục sư nào đó, ban chấp hành, một ông trưởng ban hay là một người nào đó, à bây giờ ví dụ như ở những nhà thờ sư mình này, mình hưu trí rồi chắc còn không được ban thành ra nào, quý vị giận ông quá, bỏ Austin lên Houston, ba người nhà thờ về Chúa nhau, tôi thí dụ này. Ông một sư là Chúa, ông vui có một tín đồ, một con nhạn bay vô nhà thờ vui. Vui. Nhưng mà ông có biết là ông đã đem vô một con nhạn, mà con nhạn nó đang có một cái sự cay đắng mà nó giấu trong lòng, nó không chịu chịu không? Ông có biết điều đó không? Ông đang vui. Nhưng mà sẽ có ngày cái cay đắng đó nó không bao giờ nó nằm yên một chỗ hết, nó sẽ lòi ra. Và biết đâu cái người kế tiếp mà con nhạn nó cay đắng là ông mục sư đang ở đó. Cái bắt đầu nó thành ra hai cái cục cay đắng. Rồi làm gì nữa? Bay đi qua một chỗ khác kiếm nhà thờ ông sư thần vui vô. Ông sư thần thấy có con nhạn là đà tới vui không? Vui. Đâu có đi làm MA hay đâu. Thành ra đâu có xác định được là trong con nhạn đó nó có hai cái cục cay đắng trong người. Đâu có làm MA. Ông ở đó sẽ có một ngày ổng là nạn nhân, ổng là cái cục thứ ba, rồi bắt đầu lại bay đi, cứ bay đi vòng vòng vậy đó, rồi bay ra khỏi trực quan, nhưng xin làm ơn đừng có tới San Mento, xin làm ơn. Tại vì sao vậy? Tại vì mình có đi đâu chăng nữa mà mình không giải quyết được với anh em mình thì cái sự cay đắng nó nằm trong đây, mình nói là tôi quán bên kia để tôi hầu việc Chúa, không có chuyện đó. Chúa nói là khi mình đi thờ phượng mà mình giận anh em mình thì làm sao? Quay về đi, làm lành đi, là tới dân cụ lệ đúng không?
bây giờ mình để cái cục giận trong bụng mình đi qua nhà thờ chứ mà mình dám nổ mình kêu mình đi hầu việc Chúa làm gì có, không thể có được, không bao giờ có hết trơn.
Đây nếu là tội Chúa đặt tôi ở đây thì điều mà tôi cần phải làm là gây dựng chính mình, anh chị em mình làm hòa với mọi người, gây dựng nền thánh phát triển và tin nơi sự tệ trị của Đức. Thôi tôi nói hồi cái nó đụng một lớp người mà tôi cũng phải chừa một cái đường cho tôi qua đi lại. Xin Chúa dạy mình. Quý vị ơi, Chúa đã chúng ta bên cạnh nhau. Quý vị có nhiều người nói một câu hết sức cụ mà tôi không đi nhà thờ nữa, nhà thờ cũng xấu vậy thôi, tôi ra đời tôi ra ngoài kia tôi sống cho nó tốt. Quý vị nghĩ ngoài đời đó trong hội thánh có những cái sai lầm mà quý vị nghĩ ngoài đời nó tốt hơn không? Tâm có nói câu đó là nó không đúng rồi. Thành ra xin Chúa cho chúng ta là những bạn hữu thiệt với nhau. Có những lúc sửa dạy khi cần sửa dạy, có những lúc an ủi thì an ủi, và luôn luôn tôn trọng quý trọng cái cộng đồng thành viên là Chúa đặt. Xin Chúa ban phước cho tất cả. Chúa cho chúng ta thật sự một cộng đồng thành viên phước hạnh. Quý vị biết không, con cái chúng ta nó lớn lên nó nhìn chúng ta để nó tiếp tục gây dựng hội thánh này ngày càng. Quý vị có thấy những đứa con mà nó lớn lên nó bất mãn như hôn nhân của ba mẹ không? Tôi có một đứa thiếu niên mà nó nói với tôi như vậy, nó nói anh Hứa, em lớn lên em không thấy người tin Chúa đâu, mình hướng dẫn nó mà nó nói một đứa con mình muốn té người. Tôi hỏi nó là tại sao? Nó nói tin Chúa mà như ba mẹ em thôi, cưới về làm gì. Biết mày của nó là Chúa thương nó sao lớn nên bây giờ mà lấy chồng nó lấy tên Chúa. Nhưng mà biết vậy nha, con cái chúng ta nó cũng đang nhìn mình và nó nói là nếu mà đi nhà thờ mà giống như mà cái nhà thờ mà mấy người lớn nó đang nhóm bên đây nó trên phía bên kia đó, nếu mà giống như vậy thì đi là gì cẩn thận hay gây được yêu quý tôn trọng và gây được cái cộng đồng.